Xin chào quý vị. Ngày hôm nay thầy nghĩ là mình muốn bàn về một cái câu mà người xứ này đó, người xứ Mỹ này hay nói lắm, thời buổi này nó hay có chủ trương là chúng ta sống trong cái giây phút này. Chúng ta sống trong cái thực tại này. Chúng ta sống ở đây, chúng ta sống tại lúc này. Thì hy vọng chúng ta có cái cơ hội để mà bàn cái câu đó, để mà hiểu học và học hỏi với nhau hơn. Tôi biết là rất nhiều người nghe cái câu này rồi, đã nghe bàn về chuyện này rồi. Thằng cái gì nghĩ sao? Tư tưởng cái gì ra sao? Hỏi người đệ tử là theo bà nghĩ ra sao? Bà nói là có nhiều cách mà mình giải nghĩa cái đó lắm. Thứ nhất á, là mình phải biết cái giá trị của cái giây phút này. Ok. Có người giơ tay nói là mình không nên bị chi phối bởi cái quá khứ, mà cũng không nên bị chi phối với cái tương lai. Thì thầy nói cái đó rất là đúng. Thường thường khi người ta nói cái câu này, cái câu mà sống trong cái thực tại, sống cái hiện tại đó, thì cái ý của cái câu đó có nghĩa là chúng ta không nên để cái tâm bị tán loạn. Cái này là theo cái câu này, là cái nguồn gốc của câu này là từ của những cái phái thiền tu luyện. Thì họ chú trọng, họ nhắc lại cho những cái người trong phía tu theo họ đó là phải nên không nên để cái tâm bị tán loạn. Tại vì khi chúng ta cái tâm tưởng, tư tưởng chúng ta đó, chuyên môn có nhiều cái vọng tưởng lắm. Vọng tưởng nó nhảy lên, nó khơi dậy, khiến chúng ta suy nghĩ về cái quá khứ, khiến chúng ta suy nghĩ về cái tương lai, mà ít khi chú ý tới cái hiện tại. Cái đó là cái đặc tính của cái vọng tưởng. Tại vì quý vị để ý lại cho coi, quý vị nhìn lại cuộc đời quý vị cho coi, tự quan sát lại cho coi, những cái vọng tưởng quý vị nó những cái tư tưởng nó khởi lên đó, nó đều là phần đa số của nó là đều về tương lai hoặc đều về quá khứ, rất ít nó về cái hiện tại bây giờ, đúng không? Bởi vì cái thiền tông nó hay vậy đó, là họ nêu ra, cân nhắc rất rõ ràng. Cái tâm chúng ta đó thích nghĩ về quá khứ, thích tính toán về cái tương lai, mà không thích, mà không dám nhìn cái thực tại của chúng ta. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Cái câu mà thực tiễn nhất mà ta nói bây giờ về cái nhóm đó, ta nói là sống trong bây giờ, sống ở tại đây. Thì cái câu đó nó nhắc chúng ta biết là chúng ta có thể làm cái gì để mà đối phó với cái đặc tính của cái vọng tưởng của chúng ta. Cái vọng tưởng cái gì, nó có hai cái phương diện. Một bên đó là không gian, một bên là thời gian. Ok. Cái chỗ này á, tại đây á, có nghĩa là chúng ta thường thường chúng ta không muốn ở đây, muốn rời ra chỗ khác. Cái chỗ này nghĩa là sao? Tại đây nghĩa là sao? Khi quý vị nghe cái chữ, cái câu nó là sống ở tại đây, thì trong cái tâm tư quý vị nghĩ ra sao? Cái chỗ tại đây á, là cái chỗ mình đang có. Ok. Cái chỗ mình tại đây là chỗ nào? Tùy cái trình độ quý vị. Thứ nhất á, cái tại đây á, có nghĩa là mình cái một cái nơi chốn, cái chùa, hoặc là ở cái chỗ siêu thị, hoặc cái chỗ ăn đang bán cà lém. Ok. Nếu đi nhìn sâu hơn nữa thì cái chỗ tại đây là chỗ nào? Cái tại đây á, mình khi mình nhìn sâu hơn là cái thân thể chúng ta. Ok. Chúng ta ở trong cái thân chúng ta, chúng ta đang ở trong cái thân của chúng ta, chúng ta ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Thành ra thầy đề nghị rằng là mình sống trong cái chỗ này ở đây có nghĩa là mình phải tự giác được cái thân thể chúng ta. Quý vị có biết đang gì đang xảy ra cái gì không? Cái này là cái lần đầu tiên mà thầy chưa nghe ai giảng như vậy, tại vì thầy nghĩ là ít người hiểu được cái ý nghĩa của cái chỗ này. Thì cái phương diện đầu tiên, trình độ đầu tiên ấy là quý vị phải biết là cái chỗ mình ở là chỗ nào. Ok, cái gì là quý vị đang có cái cảm tưởng gì, đang có được cái tự giác gì trong cái thân quý vị đang ở chỗ đó. Còn cái phần thứ nhì là sống trong ở chỗ này, sống bây giờ. Thực tại ở đó bây giờ có nghĩa là mình nói về cái thời gian rồi. Thì thực tại nghĩa là sao? Thì có người nói là cái giây lúc này. Cái giây phút bây giờ là giây phút nào? Ai có ý kiến hay không? Anh Trà có ý kiến bây giờ, cái giây phút bây giờ là sao? Nghĩa là sao?
con này ông già không được.
Cái đó là quá lý thuyết. Thầy không tin là anh Tràng thấy được cái sắc là có thể là ông già rồi. Thầy nói là cái trình độ anh Tràng có thể thấy được một gốc của một cái dây, nhưng mà cũng chưa thấy được cái sát na. Tại vì cái sát na là một cái thời gian rất là ngắn, rất là vi tế, mà quý vị chưa tới đó được. Mình biết nó thôi, mình chưa trẻ nó ra được. Ok. Thành ra cái giây phút này là sao? Yes. Người nói là mình ý thức được cái thời gian nó đi. Cái vì hỏi cái người mà Phật tử, người hiểu về Phật giáo đó, người ta trả lời cái vì không có cái thiện, không có cái thực tại nữa, chỉ có cái quá khứ thôi. Nghe thấy không? Thì ít người dám nghĩ như vậy, tại vì cái vị nếu dám nghĩ rằng là không có thiệt thực tại mà chỉ có cái quá khứ thôi đó, nó nhắc lại cái vị quý vị đang chết. Nếu mà không có thực tại thì quý vị chỉ là quá khứ thôi, là quý vị đã chết rồi. Nói là mình sinh ra để mà chết, nên sao mà nghe sao mà chán đời dữ vậy. Cái hiện tại chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Tại sao thầy nói là mình trong quá khứ? Tại vì khi cái vị nói á, thì cái hiện tại là cái vị đang ở trong quá khứ rồi, đang bàn về cái hiện tại. Mới nói á, là nó đã xong rồi, nó đã đi rồi, đúng không? Nó biến mất rồi. Mình đang nói về cái quá khứ. Ok. Đấy. Nói cái khác là cái vị già hơn một tí. Ok. Không cần phải làm cái gì chán đời hơn nữa. Cái thời gian nó đi qua rất là mau. Mình làm gì bây giờ? Mình sống mà mình hưởng thụ, mình hưởng thụ hết cái giây phút này. Cái bà này rất là thích tự chiều. Nếu mà gì nữa, cái thời gian nó chạy như vậy thì mình làm gì bây giờ? Cái vì thấy cái thời gian nó quý báu như vậy. Mình phải biết quý báu thì giờ của mình. Cái không gian là mình phải quý báu cái chỗ, cái nơi chốn, cái thân của chúng ta. Cuộc đời mình, mình có cái giá trị của cuộc đời mình. Phải biết quý báu cái thời giờ, cái mạng sống của mình. Không nên coi thường nó. Mình sống, mình như quen người ta bất trước. Cha mình làm gì mình làm bất trước như vậy thôi. Người ta làm gì mình làm như vậy thôi. Ta nói gì mình làm như vậy thôi. Mình quên cái giá trị của cuộc sống này. Mình quên cái giá trị của cái hơi thở này. Thành nếu sống trong chỗ này, ở chỗ này, trong lúc này, nghĩa là sao? Nghĩa là mình mình cố gắng hết sức để mà sống trong giây phút đó, trong cái lúc đó. Ok. Thì bên thiền tông á, người ta mới có được cái tư tưởng để có thể chia chặt nó ra từng một cách tới cái trình độ chi tiết như vậy thôi. Để thầy xin hỏi quý vị. Nếu người ta hỏi đề nghị quý vị, khuyên quý vị là nên sống ở lúc này, ở giây phút này, thầy xin trả lời lại thành mình phản ứng tự nhiên là cái gì? Tại sao như vậy? Tại sao làm cái gì? Thầy xin hỏi quý vị, tại sao mình muốn sống ở đây, muốn sống giây phút này, để làm cái gì? Thầy xin thêm một tí, là tại hồi nãy mình nói về cái sống trong quá khứ thì cái những cái tư tưởng mà mình về tương lai đó, thì ra cũng là một cái vọng tưởng thôi, cái đó chỉ là mình tưởng tượng thôi. Cái gì muốn cái tâm mình nó phải cần làm việc, phải cần suy nghĩ, là mình thích suy nghĩ như vậy thôi. Tại thì giờ nó còn eo hẹp, thành ra thầy xin bắn tắt. Ok. Thầy đề nghị rằng cái người mà nói khuyên quý vị là nên sống trong ở đây, ở trong thực tại, sống ở đây, sống ở lúc này, thì cái người đó hơi tự chiều, hơi tự nuông chiều một tí. Thì thầy đồng ý là cái câu có nghĩa là mình không nên để cái tâm mình tán loạn. Ok. Nên mình phải tự suy nghĩ là tại sao mình làm cái này, để làm cái gì, mục tiêu để làm cái gì, mục tiêu mình là gì, mục tiêu quý vị trong cuộc đời này để làm cái gì. Cả thầy muốn đề nghị là cái lúc này, cái nơi này là không phải chuyện quan trọng. Quan trọng quý vị đang đi tới đâu, đừng hướng về khi nào, đừng muốn tới đâu. Và quý vị, nhiều khi mình sống mình chú tâm vào cái thực tại quá thì mình quên cái mục tiêu mình đang cần muốn đi tới đâu. Thầy đề nghị là quý vị phải có, chúng ta phải có cái nhìn nó xa xôi hơn. Okay. Chúng ta phải cần đầu tư vào, nhìn vào cái tương lai, phải nhìn tới cái mục tiêu chúng ta đi. Quý vị đang đi về đâu? Cô nói là đồng ý là phải nghĩ lên tương lai, chuyện lâu dài, tính toán chuyện lâu dài. Những điều như có nhiều người, tại vì ta chỉ đầu tư đến trong tương lai không, người ta bỏ bê cái thực tại, thì phải cần có cái sự thăng bằng. Thì nó thầy đồng ý, hoàn toàn đồng ý, mình phải cần có cái sự thăng bằng ở trong vừa thực tại vừa tương lai. Tại vì cái thực tại nó dễ, ok, nó dễ như vậy này, thì thấy cái khó, cái thực tại nó còn dễ, còn cái tương lai mới là thiệt sự là khó. Tại mình không thấy được cái thực tại, mình còn thấy được tương lai, mình không thấy được. Ai coi chuyện thắc mắc gì không? Ai cũng mơ hồ, thằng ai muốn hỏi về cái tương lai gì hết. Thầy không bàn gì về cái tương lai, chỉ nói một cách mơ hồ, không ai dám hỏi hết. Yes. Thầy nghĩ là ít người mà chúng ta lo về cái tương lai. Okay. Chẳng như thầy biết quý vị đang lo về cái về hưu, tại bây giờ ai cũng đang tính chuyện về hưu, đúng không? mình cái tương lai là cái gì, ai cũng lo về chuyện về hưu. Ok. Nói chuyện về hưu không, vẫn còn ngắn hạn. Trong Phật giáo có cái quan điểm tên là luân hồi. Cái gì nghĩ một cuộc đời không là quá ngắn ngủi. Cái gì biết Phật giáo rồi, biết cái Phật pháp rồi, mà còn chỉ lo trong một cuộc đời này thôi đó, là cái gì vẫn còn nhìn cái nhìn quá ngắn, phải nhìn xa hơn. Okay. là người phàm phu đó. Họ nghĩ là họ có thông minh, họ có hiểu biết, họ lo về hưu, họ lo cuộc đời này. Thì thầy nhắc lại cho quý vị biết đó, lo như vậy vẫn còn quá ngắn hạn, còn quá ngắn hạn. Thầy biết rằng đó, cuộc sống như khi nó quá khó khăn, mình hết sức rồi, okay. Nhưng đều mặc dù thành ra nó khó khăn như vậy, cuộc đời như nó khó khăn quá đấy, thì làm sao mình cuộc đời cái cuộc mạng sống này không, cuộc sống này không, nó còn khó khăn như vậy, làm sao nghĩ những chuyện sau này nữa. Để nói mặc dù nó khó là khó, nhưng đều phải biết là sau này còn có, nó cũng quan trọng, không kém gì quan trọng hơn ngay như bằng sống này. Cái cuộc sống sau này nó còn quan trọng hơn cuộc sống bây giờ nữa. Thì mình nghĩ lại cho coi, đây là một trong mạng sống, còn sau này mình còn luân hồi tiếp tục. Trong đó mình phải luân hồi trong rất lâu nữa, rất xa nữa. Ok. Yes. cô nói là nhìn cái luân hồi này, có nhiều cơ hội để mình tiếp tục tiến bộ, mình tiếp tục sửa những cái mình sai. Thì thầy trả lời ngược lại, thầy nói là như vậy là cô hơi có gì đó lạc quan, hơi quá lạc quan. Bà nói rất nhiều cái rất là hay. Để thầy nhắc lại những cái ý của bà nói để cho quý vị hiểu rõ hơn, để có tránh cái sự hiểu lầm. Thầy xin nói tóm tắt thôi. Cái ý mà cái bác nói rất quan trọng, đầu tiên hết là chúng ta luân hồi tại vì cái nghiệp. Chúng ta đi trong cái luân hồi này, kẹt trong luân hồi này tại vì cái nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ. Quý vị không đồng ý, không đồng ý, nó không quan trọng. Tại vì cái lực đó, cái bánh xe đó, nó cần có cái lực nó mới quay được. Cái bánh xe nó quay tại vì cái nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta đang tạo nghiệp. Chúng ta đã từng tạo nghiệp rồi. Chúng ta đang tạo nghiệp và chúng ta sẽ tiếp tục tạo nghiệp. Thành tất cả những cái nghiệp lực này nó kéo chúng ta vào cái vòng luân hồi. Cái đó là thực tế của cuộc sống này. Tại thầy biết quý vị đang lo chuyện tiền bạc, lo nghề nghiệp, lo cái tương lai của mình. Nhưng điều thì quý vị không biết đó, là cái tất cả chúng ta đang làm bây giờ nó đang tạo nghiệp. Cái nghiệp mà chúng ta đang tạo bây giờ nó đang xua đẩy chúng ta về trong vòng luân hồi. Quý vị đừng quên, chúng ta là phàm phu. Ok, Đức Phật thì khác. Đức Phật là thấy được quá khứ, thấy được hiện tại và thấy được tương lai rất là rõ ràng. Thì Đức Phật mới thấy quá khứ, hiện tại với tương lai, mới nói là cái chuyện nó xảy ra như vậy tại vì quý vị đang tạo cái nghiệp. Ok, thì ông nói thì cái quan niệm về nghiệp đó, cái nghiệp đó là lúc trước đã có rồi, trước khi Đức Phật tới cái thế gian này đã có rồi. Thì thầy nói thầy đồng ý, đều cái nghiệp, cái chữ nghiệp mà Phật dùng đó, nó rộng hơn. Tại vì trong quá khứ, những cái người vị bên về Ấn Độ giáo, ta thấy được cái nghiệp lực một cái thời gian ngắn thôi. Cái cách nhìn của họ chỉ thấy được chuyện này thôi. Phật thấy hết từ đầu chí cuối luôn. Okay. Thành ra cái nghiệp của chữ nghiệp của Phật á, nó rộng và nó chính xác hơn cái chữ nghiệp mà của cái tôn giáo khác. Thành Đức Phật mới nói, cái nghiệp là cái mà nó tự động, nó xảy ra cho chúng sanh. Không cần phải có người quan tòa và cần người xử lý, mà cái nghiệp nó tự giải quyết. Ok, thành Đức Phật nói quý vị những cái tôn giáo khác á, mà trước khi Đức Phật đến á, là nói là thấy nó là cái nghiệp, họ thấy được cái nghiệp một cái thời gian đó, họ thấy được cái nghiệp này, mình tạo cái nghiệp này nó có cái kết quả như vậy. Thành Phật Đức Phật nói cái đó đúng, nhưng để quý vị biết không, thiệt ra cái nghiệp này thời gian nó còn dài, nó vô tận luôn nè. Quý vị nghĩ cho qua. Chúng Phật nói là từ cái cách quý vị nhìn còn eo hẹp lắm. Những tôn giáo khác còn eo hẹp. Còn Phật giáo mình nó từ vô tận cho tới vô tận. Nó dễ sợ như vậy. Cái trí huệ Phật nó rộng như vậy. Cái đây là cái quan điểm về cái Đại Thừa nó rất quan trọng. Okay. Vô thủy là nó không có biết. Không có ai biết là nó bắt đầu lúc nào hết đó. Thành ra cái này là quan điểm Đại Thừa rất quan trọng. không có bắt đầu, không ai thấy nó bắt đầu lúc nào hết đó. Ok. Mà Đức Phật mới thấy được thôi, là lúc nào nó bắt đầu. Là cái nghiệp á, chúng ta, nó kéo chúng ta lấy cái thân cuộc đời sau. Ai cũng biết như vậy hết. Là cái nghiệp lực chúng ta đang tạo bây giờ, cái cuộc sống này, nó kéo chúng ta đi cuộc sống sau. Và nên cái bài mà nói hồi nãy nói là nếu người tạo nghiệp ác á, nhiều nghiệp ác quá thì kiếp sau nó sẽ kéo chúng ta đọa. Ngược lại cái vị tạo cái nghiệp mà tốt á, thì chúng ta được cái cuộc mà sống sau nó tốt hơn. Thành Đức Phật dạy rõ ràng lắm, nói là nếu như quý vị tạo những loại nghiệp này á, là quý vị sẽ được thăng. Nếu quý vị tạo những cái loại nghiệp xấu này thì quý vị sẽ để đọa. Thành cái này cái sự lựa chọn của quý vị. À, thành cái bác nói thêm nữa là cái nguyện vọng một cách mà cái nguyện vọng của bác là muốn thoát cái luân hồi bằng cách đi về Tây Phương Cực Lạc. À, nhiều còn trật chỗ này. Đều cái cách mà bác là hiểu về cái nghiệp để tạo ra để vãng sanh đó, nó còn trật, nó còn sơ khiết nhiều. À, như bác này về những cái tư tưởng bác về cái vãng sanh nó còn sai lầm nhiều lắm. Thầy đang cố gắng ngừng lại một nửa tiếng đồng hồ mà nói vẫn nói chưa xong nè. Chẳng như bác nói rằng bác nói là khi mà chết phần lớn người ta biết mình sắp đi tới đâu. Chẳng như bác nói là khi mà chết mình biết mình đi sẽ lấy cái thân nào, thân đi về đâu. Cái đó là nó hoàn toàn chưa đúng. Tại vì thiệt ra sau khi mình chết, 49 ngày sau khi mình chết mới thực sự rất là cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn lao về cái thân chúng ta sẽ có sau này. Thành ra lúc mình mới chết không phải lúc quan trọng nhất. Lúc quan trọng lúc 49 ngày còn lại sau khi chết. Cái đó cực kỳ quan trọng. Còn ngược lại những cái người mà cực thiện, người ta cũng có đi ngay lập tức, ta không cần qua cái 49 ngày. Từ từ sẽ giảng cái gì thêm về cái tình độ thêm. Thành xin kết thúc lại quý vị. Thành cái nghiệp chúng ta tạo nó ảnh hưởng lớn lao về cái tương lai chúng ta. Những cái người mà hiểu đó, thành ra cái người mà hiểu pháp á, hiểu Phật pháp á, thì muốn tạo cái nghiệp để mà giúp quý vị thoát được cái khổ sở quý vị có bây giờ. Cái người mà có trí huệ đó rồi biết tạo cái nghiệp, chọn tạo những cái nghiệp để khiến cho họ liễu cái khổ và đắc lạc. Mỗi người chúng ta đều có cái sự lựa chọn hết. Mỗi cái lúc, một giây phút nào đó, bất cứ lúc nào đó, quý vị phải đang có cái sự lựa chọn. Thành xin kết thúc lại. Là trong mỗi cái giây phút, trong mỗi cái hiện tại thực tế bây giờ chúng ta đang tạo nghiệp, thành mình phải chọn cái nghiệp cho đúng, tạo cái nghiệp cho đúng. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành xin thông cáo quý vị sơ cho quý vị biết. Năm 6 tháng vừa rồi thầy cố ý mà không phải thiệt cố ý, mà thiệt ra thầy để cái chuyện đó nó tuột xuống, mọi công việc nó tuột xuống. Nên đến lúc thầy quyết định là phải đủ rồi, khổ đủ rồi. Thầy biết thầy đã làm rất nhiều người cái việc khổ sở đủ rồi. Đó, thành thầy nghĩ là đến lúc mà mình phải đổi hướng, phải đổi lại, là bắt đầu tu hành lại. Thành tính đang dự tính là mở chùa, bắt đầu hoạt động lại vừa thứ bảy với chủ nhật. Ok, chúng tôi sẽ huấn luyện ngày thứ bảy thì huấn luyện về thiền, ngày chủ nhật thì huấn luyện về tịnh độ. Thành đã muốn huấn luyện vừa thiền vừa tịnh luôn, theo cái nguyện vọng của thầy đó. Dạy về thiền để tạo giúp cái gì tạo cái sức mạnh. Lý do mà thầy làm này là tại vì thầy phải có nhiều người học trò đệ tử thích làm như vậy. Nếu bắt đầu dạy thiền thì thầy sẽ theo truyền thống như ngài Tiên Hóa, thầy học từ ngài Tiên Hóa đó, là sẽ dạy lớp thiền, mở lớp thiền từ thứ ba và thứ năm, chẳng tối thứ ba tối thứ năm. Thành ra có những người có thể phải bận rộn trong cuối tuần, có thể muốn tới buổi tối tới sau khi làm việc tới. Anh ta thầy đã dạy thiền 7-8 năm rồi, mà phần lớn mà tuần nào cũng dạy là bị hết chuyện để mới dạy rồi. Anh rồi xong rồi sẽ dạy về thiền trong thứ bảy và dạy tịnh độ trong thứ nhật. Ok, rồi từ từ sẽ bắt đầu hoạt động lại, là có những cái khóa thiền thất này, Phật thất này lại. Cái đó là tại vì thầy hy vọng có thể giải quyết hai cái vấn đề nhỏ nhỏ nó có bây giờ đó. Hai vấn đề mặc dù nó nhỏ nhưng đều nó hơi ồn ào một tí. Thế nên thầy hỏi cái gì hỏi thầy thì thầy nhìn đó là vấn đề nhỏ nhỏ thôi nhưng đều nó hơi ồn ào một tí. Đối với thầy nó nhỏ nhưng đối với cái vị nó ồn ào dễ sợ. Tình độ để làm cái gì? Cái chủ nhật á, cái mục tiêu của ngày chủ nhật và tình độ chủ nhật là giúp quý vị phát triển cái lòng tin. Thiền á để giúp quý vị phát triển cái sức khỏe với là cái sức mạnh. Còn cái tình độ để giúp quý vị phát triển cái lòng tin. Tại vì thực sự với cái tình độ, pháp môn tình độ nó hoàn toàn nó dựa trên cái lòng tin. Cái vạn sanh quý vị nó dựa trên cái lòng tin quý vị. Đừng có nghĩ rằng là quý vị nhờ người ta niệm Phật, giúp quý vị niệm Phật để khi sau khi có đời đó, để quý vị sẽ được vãng sanh. Thầy nói thẳng quý vị, đừng có hàm. Không có dễ vậy đâu. Cái lòng tin quý vị nó phải thâm sâu hơn nhiều. Lý do bằng cái bằng cớ thầy bảo là quý vị vẫn còn luân hồi bây giờ, ngày hôm nay mới có mặt ngày hôm nay. Tin sai lầm. Cái lòng tin quý vị chưa đủ sâu. Bởi vì quý vị vẫn còn ở đây như thế. Cách duy nhất là có lòng tin thôi. Ai có ngân đồng ý không? Cái Phật giáo nó rất rõ ràng giảng gì lắm. Thiền là sức mạnh. Quý vị muốn sức mạnh, muốn khỏe là phải dùng thiền. Tại quý vị muốn thoát cái khổ, muốn về Tây Phương Cực Lạc là phải nhờ cái lòng tin. Chúng ta sẽ ngừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đến tham gia. Chúng tôi sẽ tuyên bố cái chương trình nó rõ ràng hơn, gần trong tương lai gần.